Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thu Hằng, Trọng Thành và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 3 2018. Hai nước Triều Tiên sẽ họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4. Báo chí Trung Quốc biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng. Tại Ý, phe cực hữu đòi quyền thành lập chính phủ mới. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cố bành trướng thế lực quân sự nhưng chưa bắt kịp Mỹ. Kính thưa quý vị, sau khi gặp lãnh đạo Bắc Triều Tiên tại Bình Nhưỡng, hôm nay một đặc sứ của Tổng thống Hàn Quốc thông báo là hai nước Triều Tiên đã thỏa thuận với nhau là sẽ tổ chức họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4 tại biên giới hai miền, đồng thời mở một đường dây liên lạc khẩn cấp giữa hai lãnh đạo. Cụ thể, thượng đỉnh liên triều sẽ diễn ra tại Bàn Môn Điếm, nằm trong khu phi quân sự giữa hai miền. Trước khi họp thượng đỉnh, hai ông Kim Jong-un và Moon Jae-in sẽ nói chuyện với nhau qua điện thoại. Theo lời ông Chun Ae-yong, cố vấn về an ninh của Tổng thống Moon Jae-in, Bình Nhưỡng đã hứa sẽ tạm ngưng các vụ thử hạt nhân và tên lửa trong thời gian đối thoại liên triều. Ông nói thêm là Bắc Triều Tiên đã bày tỏ quyết tâm sẽ phi hạt nhân hóa với điều kiện là an ninh của nước này được bảo đảm. Hôm qua, các đặc sứ của Tổng thống Hàn Quốc đã được ông Kim Jong-un tiếp đón rất nồng hậu ở Bình Nhưỡng, theo tường trình của thông tin viên Frederic Oyakias từ Seoul.
Ce sont les photos d'un Kim Jong-un tout sourire, serrant chaleureusement la main de ses autres.
Những bức ảnh chụp ông Kim Jong-un tươi cười bắt tay nồng nhiệt các vị khách Hàn Quốc đã được báo chí chính thức Bắc Triều Tiên công bố. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cho biết là trong bữa ăn tối hôm qua với phái đoàn Seoul, lãnh đạo của chế độ Bình Nhưỡng đã có cuộc thảo luận cởi mở và rất đáng hài lòng về việc cải thiện quan hệ liên triều và về việc duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc chưa công bố những thông tin của họ về cuộc thảo luận này mà chỉ cho biết là họ không thất vọng. Đối với Seoul, cuộc gặp gỡ đặc biệt này là một dấu hiệu cho thấy chế độ Bình Nhưỡng coi trọng những nỗ lực trung gian hòa giải của họ. Mục tiêu của các đặc sứ Hàn Quốc là thuyết phục Bắc Triều Tiên chấp nhận đàm phán với Hoa Kỳ về phi hạt nhân hóa trước khi tình hình căng thẳng đến mức không thể đảo ngược. Phái đoàn của Seoul đã quay trở về trong ngày, rồi sau đó sẽ bay sang Washington. Hàn Quốc hy vọng là câu trả lời của Bắc Triều Tiên tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng sẽ thuyết phục được Hoa Kỳ nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên.
Frédéric Jardès, Seoul, RFI.
Về tình hình nội bộ Hàn Quốc, hôm nay Viện Công tố Hàn Quốc đã quyết định sẽ triệu tập để thẩm vấn cựu Tổng thống đảng bảo thủ Lee Myung-bak. Ông bị tình nghi nhiều lần hối lộ, nhưng cho rằng cuộc điều tra này mang tính chính trị.
Theo lời một quan chức ẩn danh của Bộ Hành chính Nội vụ được hãng tin Yonhap trích dẫn, cuộc điều tra về cựu Tổng thống nhằm làm sáng tỏ sự thật một cách minh bạch và hiệu quả. Cụ thể, cựu Tổng thống Lee Myung-bak, hiện 76 tuổi, sẽ bị các nhà điều tra thẩm vấn vào thứ Tư tuần tới về hàng loạt vụ nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến vài triệu euro trong nhiệm kỳ từ 2008 đến 2013. Một số cơ quan truyền thông Hàn Quốc khác thì cho rằng cựu Tổng thống còn nhận khoảng 1,65 triệu euro từ cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Gori Financial Lee Pan-sung để giúp ông này có được chiếc ghế đó. Một lần nữa, Tập đoàn Samsung lại bị tình nghi đã mua chuộc sự khoan hồng của Tổng thống Lee Myung-bak vào năm 2009 đối với Chủ tịch Lee Kun-hee khi ông này bị kết án tù treo vì tội trốn thuế. Samsung bác bỏ cáo buộc này, còn cựu Tổng thống Lee Myung-bak cho rằng đây là đòn trả thù chính trị. Trong khi đó, một chính trị gia thân cận với Tổng thống đương nhiệm phải từ chức sau khi bị khai trừ khỏi đảng cầm quyền. Ông An Hee-chung, tỉnh trưởng Trung Nam, một chính trị gia được cho là sẽ kế nhiệm Tổng thống Moon Jae-in, đã từ chức vào hôm nay và rút lui khỏi chính trường sau khi bị tố cáo cưỡng hiếp. Nạn nhân là cô Kim Jae-eun, cộng tác viên trong lĩnh vực dân sự, sau đó trở thành trợ lý cá nhân của ông An. Cô cho biết ông An đã cưỡng hiếp 4 lần từ khi cô được tuyển vào tháng 6 năm ngoái, và ông An cũng đã cưỡng hiếp nhiều phụ nữ khác.
Về tình hình tại Trung Quốc, hôm nay báo chí nhà nước của Trung Quốc biện minh cho việc nước này tăng ngân sách quốc phòng cho năm 2018, khẳng định là Bắc Kinh không hề muốn lao vào một cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Hôm qua, tại buổi khai mạc kỳ họp thường niên của Quốc hội, chính phủ Trung Quốc đã thông báo là ngân sách quốc phòng sẽ tăng 8,1% trong năm 2018, tức là mức tăng cao nhất trong 3 năm qua, để nước này tiếp tục hiện đại hóa quân đội. Như vậy là chi tiêu quân sự của Trung Quốc năm 2018 sẽ là 175 tỷ đô la. Trong bài xã luận hôm nay, tờ China Daily nhấn mạnh rằng ngân sách quốc phòng của Trung Quốc không phải là thuộc loại cao nhất thế giới và cũng không có mức tăng cao nhất. Theo tờ báo này, nếu tính trên đầu người thì ngân sách quân sự của Trung Quốc thua xa nhiều nước lớn. Theo các dữ liệu chính thức thì chi tiêu quân sự của Trung Quốc chỉ bằng 1/4 của Mỹ, nhưng các nhà phân tích ngoại quốc và các nhà ngoại giao cho rằng Bắc Kinh đưa ra con số thấp hơn thực tế. Về phần Hoàng Hậu tờ báo này khẳng định là nếu thật sự Trung Quốc muốn bành trướng về quân sự, thì ngân sách quốc phòng của nước này lẽ ra phải tăng từ 20 đến 30%. Theo Hoàng Hậu tờ báo, Trung Quốc không hề có ý định lao vào một cuộc chạy đua vũ trang với Hoa Kỳ. Tờ báo cho rằng chính những hành động khiêu khích của Mỹ ở Biển Đông, tình hình căng thẳng ở eo biển Đài Loan và việc Mỹ, Úc, Nhật, Ấn thiết lập liên minh là những yếu tố khiến cho Trung Quốc phải tăng ngân sách quốc phòng. Cho tới nay, Trung Quốc vẫn khẳng định chi tiêu quân sự của nước này hoàn toàn minh bạch và không hề là một mối đe dọa với bất cứ ai. Theo họ, việc tăng ngân sách chỉ là nhằm đáp ứng nhu cầu tân trang thiết bị quân sự và bảo vệ lợi ích chính đáng của họ, mặc dù Bắc Kinh trong những năm gần đây đã có nhiều hành động nhằm áp đặt chủ quyền ở Biển Đông và Biển Hoa Đông. Chuyển sang tình hình tại khu vực Đông Nam Á, chiến dịch thanh lọc sắc tộc chống người Rohingya vẫn tiếp diễn tại Miến Điện, bất chấp các tuyên bố mở rộng cửa cho người tị nạn tại Bangladesh hồi hương. Phủ cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm nay đã ra thông cáo khẳng định thực trạng này.
Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Andrew Gilmour phụ trách nhân quyền chỉ trích chính quyền Miến Điện trong khi không ngừng nhắc lại với thế giới rằng họ sẵn sàng đón tiếp người Rohingya trở về, nhưng cùng lúc đó, lực lượng an ninh lại tiếp tục buộc họ phải chạy sang Bangladesh, cụ thể là bằng việc gieo rắc hoảng sợ và chú ý gây ra nạn đói. Theo hãng thông tấn AFP, 6 tháng sau khi cuộc khủng hoảng tị nạn bùng nổ, hiện tại mỗi ngày vẫn còn có khoảng vài trăm người Rohingya vượt biên giới. Theo Phủ cao ủy Liên Hợp Quốc thì rất nhiều nhân chứng vừa mới sang Bangladesh cho biết, người Rohingya tiếp tục bị giết chóc, cưỡng hiếp, tra tấn và bắt cóc. Khu vực chính của người Rohingya bị quân đội càn quét trước đây, xung quanh thành phố Mundao ở phía bắc bang Rakhine hiện vẫn bị phong tỏa. Phóng viên và các nhà ngoại giao đều không được phép vào, ngoại trừ một số chuyến đi đặc biệt nội trong một ngày, thỉnh thoảng mới có do quân đội tổ chức. Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tố cáo vai trò chính yếu của quân đội trong chiến dịch thanh lọc sắc tộc và chỉ trích sự thụ động của chính quyền dân sự Miến Điện do giải Nobel Hòa Bình ông San Suu Kyi lãnh đạo. Ngày hôm qua, trong cuộc tiếp đại diện về nhân quyền của Liên Hiệp Châu Âu tại Naypyidaw, nhân vật số 2 của quân đội Miến Điện tướng Soe Win thừa nhận rằng hiện tại chưa có người Rohingya nào trở về, dù với tư cách cá nhân hay theo nhóm. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cũng rất lo ngại cho số phận của gần 700.000 người Rohingya tại Bangladesh chen chúc trong các trại tị nạn với các điều kiện sống vô cùng khó khăn vào lúc mùa mưa đang tới gần, bệnh dịch rất dễ bùng phát.
Tại Ý, phe nào sẽ điều hành đất nước sau cuộc bầu cử quốc hội Chủ nhật vừa qua? Dù được tuyên bố thắng cử nhưng cả phong trào năm sao và liên minh cánh hữu đều không giành được đa số để lập chính phủ. Ông Matteo Salvini, thủ lĩnh của đảng cực hữu trong liên minh cánh hữu, được cho là có khả năng đứng ra thành lập chính phủ mới nhờ liên minh với đảng của cựu thủ tướng Berlusconi. Thông tin viên RFI Antrica tường trình từ Roma.
Il n'a obtenu que 18% des voix, mais au sein de la coalition des droits.
Dù chỉ giành được 18% số phiếu, nhưng trong liên minh cánh hữu, đảng của ông Matteo Salvini, chính trị gia 43 tuổi đã về đầu, giành chiến thắng áp đảo với số phiếu ủng hộ của các cử tri Ý ở miền Bắc. Ở một số vùng, 1/2 cử tri đã bỏ phiếu cho đảng liên đoàn. Đảng này bảo vệ quyền ưu tiên cho dân Ý trước người nước ngoài và ủng hộ trục xuất người nhập cư bất hợp pháp. Hôm qua, ông Salvini vẫn nhắc lại rằng chúng tôi muốn truy quét tội phạm và những kẻ ăn bám cũng như giảm thuế với mức thuế duy nhất là 23%. Cải cách thuế khóa, đó là chính sách tái thúc đẩy tăng trưởng của cánh hữu. Sau chiến thắng bầu cử, ông Salvini, người đã vận động tranh cử dưới trướng của cựu thủ tướng Berlusconi, nay trở thành một nhà lãnh đạo thật sự của liên minh và tỏ ý muốn trở thành thủ tướng. Trong khi đó, từ Chủ nhật vừa qua, ông Silvio Berlusconi ẩn mình trong tòa biệt thự Accor ở vùng Lombardia. Ông tổ chức họp, giám sát công việc kinh doanh, ông đã trả giá đắt cho việc trở lại chính trường không thành công. Hôm qua, các công ty của tập đoàn Berlusconi đã mất 5% giá trị cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Cựu thủ tướng Ý thất vọng vì ông không nghĩ đạt tỷ lệ phiếu thê thảm đến như vậy. Nhưng dù bị thất bại về số phiếu bầu, ông Berlusconi vẫn tỏ ra là một nghệ nhân tạo dựng chính khách chủ chốt. Hôm qua, ông đã tiếp lãnh đạo đảng liên đoàn Matteo Salvini. Cánh hữu thuộc khoảng 50 nghị sĩ để kiểm soát được nghị viện. Về điểm này, ông Berlusconi có kinh nghiệm mà ông Salvini còn thiếu. Cựu thủ tướng Ý đại diện cho cánh trung, ôn hòa, tự do, ủng hộ Liên hiệp châu Âu. Tóm lại, ông có ưu thế hơn để tìm được liên minh trong số những tân nghị sĩ. Chính nhờ vậy, ông luôn luôn có được đa số để lập chính phủ, kể cả việc liên minh với cực hữu. Ông có thể tìm cách củng cố cho phe của mình.
Antrica, Rome, RFI.
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã tới Tehran ngày hôm qua với mục tiêu cứu vãn thỏa thuận hạt nhân với Iran mà Hoa Kỳ đang muốn xem xét lại. Paris muốn Tehran phải có những nhân nhượng trong chương trình tên lửa đạn đạo và trong chính sách về Syria. Tuy nhiên, cả hai vấn đề này, ngoại trưởng Pháp đều bị phía Iran cự tuyệt. Tường trình của thông tin viên Samios Ghazi từ Tehran.
Avant même sa rencontre avec Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Javad Zarif, a critiqué les Européens.
Ngay trước cuộc hội kiến với Ngoại trưởng Pháp, lãnh đạo ngoại giao Iran Mohammad Javad Zarif đã phê phán lập trường của Liên Âu. Ông nói, để giữ Hoa Kỳ trong thỏa thuận hạt nhân, các nước châu Âu đã có thái độ cực đoan với Iran và thái độ này sẽ có hại cho họ. Hết lời trích. Không lâu sau đó, thư ký Hội đồng Tối cao về An ninh Quốc gia của Iran, ông Ali Samkhani, đã bác bỏ những chỉ trích của Pháp về chương trình vũ khí đạn đạo của Tehran khi khẳng định rằng, đối với Iran, việc tăng cường tên lửa là điều cần thiết. Trước khi đến Tehran, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian đã phê phán chương trình phát triển vũ khí nói trên của Iran và thậm chí còn đe dọa các trừng phạt mới đối với Tehran. Các lãnh đạo Iran cũng bác bỏ mọi thay đổi trong chính sách khu vực của nước này, cụ thể là tại Syria. Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Pháp, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố phương tiện duy nhất để giải quyết khủng hoảng Syria là củng cố chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad. Một dấu hiệu cho thấy quan điểm hai bên đã không gặp nhau, đó là sau khi chuyến công du kết thúc, lãnh đạo ngoại giao Pháp tuyên bố vẫn còn nhiều việc phải làm về chương trình vũ khí đạn đạo Iran và chính sách khu vực của quốc gia này.
Về tình hình Syria, đoàn xe cứu trợ đầu tiên của Liên Hợp Quốc đã vào được khu vực do quân đội dậy chiếm đóng ở Đông Ghouta ngày hôm qua. Tuy nhiên, đoàn đã không chuyển giao được hết số hàng cứu trợ do thành phố này bị oanh tạc và phải rút lui vào đầu buổi tối để bảo đảm tính mạng cho nhân viên.
Khoảng 40 xe chở đầy thuốc men và lương thực đã được chính quyền Syria cho phép vào thành phố Duma, vùng Đông Ghouta. Tuy nhiên, hàng hóa trên 9 xe tải đã không được phân phát vì một đợt oanh kích nhắm vào Duma, theo Tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria OSDH. Trên mạng Twitter, đại diện của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn tại Syria cho biết thường dân trở thành con tin trong tình hình bi thảm. Ngày hôm nay, quân đội chính phủ Syria vẫn tiếp tục oanh kích Duma, ít nhất 9 thường dân bị chết và khoảng 40 người khác bị thương. Trên phương diện ngoại giao, đại diện của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, ba nước bảo trợ về tiến trình đàm phán tái lập hòa bình cho Syria cho biết sẽ gặp nhau vào ngày 16 tháng 3 tới đây tại Astana. Tuy nhiên, theo thông cáo ngày hôm nay của Bộ Ngoại giao Kazakhstan, cuộc họp cấp bộ trưởng ba bên sẽ không có sự tham gia của quan sát viên và các bên xung đột Syria.
Hôm Chủ nhật vừa qua, một cựu nhân viên tình báo Nga tị nạn tại Anh đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng sau khi tiếp xúc với một loại hóa chất lạ. Cựu nhân viên này đã từng bị Moscow bỏ tù vì cung cấp cho London thông tin về mạng lưới tình báo Nga ở châu Âu. Sau đây là tường trình của thông tin viên Muriel Denkwa từ London.
Mọi chuyện bắt đầu từ chiều ngày Chủ nhật, khi cảnh sát phát hiện một sự cố bất thường ở Salisbury, miền nam nước Anh, và quyết định phong tỏa nhiều khu vực trong thành phố, cũng như khoa cấp cứu của một bệnh viện. Cảnh sát được một số người đi đường thông báo, có một người đàn ông và một phụ nữ trẻ bất tỉnh trên một ghế băng, cạnh một trung tâm thương mại. Truyền thông tối hôm qua đã cho biết danh tính của người đàn ông nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng sau khi tiếp xúc với một hóa chất mà hiện tại thành phần chưa được xác định rõ. Người này tên là Sergei Skripal, đó là một cựu đại tá tình báo Nga, 66 tuổi. Ông Sergei Skripal từng bị Moscow cáo buộc cung cấp tên của các nhân viên tình báo Nga làm việc tại châu Âu cho MI6, tức cơ quan tình báo Anh Quốc, bị kết tội phản bội và bị bỏ tù tại Nga vào năm 2006. 4 năm sau, ông được ân xá và tìm được nơi tị nạn tại Anh sau một cuộc trao trả gián điệp giữa Mỹ và Nga. Câu chuyện nói trên khá giống với vụ cựu gián điệp Nga Alexandre Litvinenko bị hai nhân viên tình báo Nga đầu độc vào năm 2006 tại London. Có nhiều tin đồn đoán về khả năng một âm mưu ám sát tương tự. Về phần mình, cảnh sát nhấn mạnh là các cơ quan chống khủng bố hiện tại chưa vào cuộc và vẫn còn quá sớm để nói đến một vụ án đầu độc.
Muriel Delcroix, Londres, RFI.
Về vấn đề bảo vệ động vật quý hiếm, kể từ năm 2016, số lượng nhập khẩu động vật được bảo vệ châu Phi vào châu Á đã tăng lên nhiều lần. Theo một nghiên cứu được tổ chức Traffic công bố hôm nay, nguyên nhân là do thị hiếu nuôi động vật quý hiếm tại khu vực này, chủ yếu là rùa, trăng và vẹt.
Theo kết quả nghiên cứu của Tổ chức Bảo vệ Động vật Traffic, số lượng động vật như rùa châu Phi và chăn hoàng gia đã tăng gấp 10 lần trong vòng 10 năm. Tương tự, số lượng gia chăn cũng tăng mạnh. Dù một phần số hàng nhập khẩu này là hợp pháp, nhưng tất cả các loại vật trên đều nằm trong danh sách được bảo vệ theo Công ước Quốc tế về buôn bán các loại động vật thực vật hoang dã bị nguy cấp. Từ năm 2006, hơn 1,3 triệu động vật sống và cây cối, khoảng 1,5 triệu tấm da và hơn 2.000 tấn thịt đã được xuất từ châu Phi sang Đông Á và Đông Nam Á. Các loài chăn khăn hoàng gia và rùa rất được ưa chuộng tại châu Á để làm động vật nuôi trong nhà nhờ vào bản tính hiền lành và phù hợp với không gian nhỏ như trường hợp của các đô thị đông dân như Hồng Kông.
Sau đây là phần tin ngắn.
Phụ nữ Nhật Bản đầu tiên lãnh đạo một hạm đội tàu chiến, bà Ryoko Azuma, 44 tuổi, được bổ nhiệm đứng đầu một hạm đội gồm 4 chiến hạm với 1.000 thủy thủ. Theo người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Nhật Bản phụ trách hải quân thì bà là người phụ nữ đầu tiên được bổ nhiệm vào vị trí này, khoảng 14.000 phụ nữ phục vụ trong hải quân Nhật, chiếm 6% quân số.
Tại Pháp, 6 quản lý tiệm massage ở châu Á ra tòa vì tội tổ chức bán dâm. Phiên xử bắt đầu ngày hôm qua tại thành phố Nice, miền Nam nước Pháp và sẽ kéo dài cho tới ngày thứ Sáu, 9 tháng 3. 6 phụ nữ, quốc tịch Trung Quốc, bị cáo buộc đã tổ chức bán dâm trá hình ngay tại các tiệm massage mà họ quản lý.
Tổng thống Donald Trump sẽ dự lễ khánh thành sứ quán Mỹ ở Jerusalem. Trả lời báo giới ngày hôm qua, chủ nhân Nhà Trắng úp mở rằng ông sẽ đến Jerusalem vào tháng 5, đúng dịp kỷ niệm 70 năm thành lập nước Israel. Trong buổi tiếp đón Thủ tướng Israel Netanyahu và phu nhân tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump trấn an rằng quan hệ hai nước chưa bao giờ tốt đẹp như vậy và ông luôn tin vào tiến trình hòa bình tại Cận Đông dù tỏ ra mông lung về cách thức đạt được hòa bình.
Thái Lan kết án 50 năm tù với 5 ngư dân Campuchia vì bạo hành khách du lịch Pháp. Vụ cưỡng dâm bạo hành gây chấn động xảy ra tại Koh Kut, một đảo nhỏ nhưng rất đông khách du lịch sát biên giới biển với Campuchia hồi năm 2016. Mỗi bị cáo phải nhận hình phạt tối đa là 50 năm tù. Các nạn nhân Pháp gồm 2 người đàn ông và phụ nữ bị nhóm bạo hành dùng dao khống chế. Vào tháng trước, lúc nhân viên tư pháp đến dựng lại hiện trường vụ cáo án, rất đông dân chúng trên đảo đã nổi giận tấn công các bị cáo.
Nhóm tìm kiếm của nhà đồng sáng lập tập đoàn Microsoft, ông Paul Allen, hôm Chủ nhật vừa qua đã định vị được vị trí của tàu sân bay Mỹ USS Lexington bị đắm dưới độ sâu 3.000 mét ở vùng biển San Hô vào năm 1942 trong thời gian Thế chiến thứ hai.
Mỗi ngày một sự kiện.
Trung Quốc cố gắng bành trướng thế lực quân sự ở bên ngoài nhưng chưa bắt kịp Hoa Kỳ, đó là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Một mặt củng cố thế lực trong nước qua việc trở thành chủ tịch suốt đời, mặt khác lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đang đẩy mạnh phát triển tiềm lực quân sự để thế thượng phong của Hoa Kỳ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương qua dự án triển khai đến 6 hàng không mẫu hạm đến mọi đại dương trên thế giới. Nhưng hiện giờ Trung Quốc hãy còn thua xa Hoa Kỳ về hải quân, về chi tiêu quân sự và về số căn cứ quân sự ở nước ngoài, theo nhận định của hãng tin Bloomberg News hôm nay. Trung Quốc trong những năm gần đây đã gia tăng nỗ lực để thách thức sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ ở Biển Đông, phát triển các tên lửa để chống các chiến hạm Mỹ, đồng thời bồi đắp các đảo đang tranh chấp ở Trường Sa để xây trên đó các căn cứ quân sự. Bắc Kinh cũng đã bắt đầu gửi các tàu ngầm và các khu trục hạm đến vùng Ấn Độ Dương, mở căn cứ quân sự đầu tiên ở Djibouti và bỏ ra rất nhiều vốn để đầu tư vào nhiều hải cảng trên thế giới, với ý đồ là sau này có thể dùng làm căn cứ hải quân. Những hành động nói trên đã gây quan ngại cho một số nước trong khu vực, nhưng Trung Quốc đã trấn an rằng căn cứ quân sự ở Djibouti chỉ là nhằm chống hải tặc trên các tuyến hàng hải ở Trung Đông, còn các hải cảng mà họ bỏ vốn đầu tư là nằm trong khuôn khổ sáng kiến một vành đai một con đường do Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng. Tuy nhiên Trung Quốc chỉ mới có một căn cứ quân sự ở nước ngoài, trong khi Hoa Kỳ thì đang có đến hàng chục căn cứ, chưa kể hàng trăm cơ sở quân sự nhỏ hơn. Về ngân sách quốc phòng, hiện giờ Trung Quốc vẫn còn thua xa Hoa Kỳ, nhưng theo một báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, thì kể từ năm 2000, 7 xưởng đóng tàu chủ yếu của Trung Quốc sản xuất nhiều tàu ngầm, khu trục hạm, tuần duyên hạm và hộ tống hạm hơn là của Hàn Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ cộng lại. Về chương trình phát triển hàng không mẫu hạm, hiện giờ Trung Quốc chỉ mới có một chiếc đang hoạt động, đó là hàng không mẫu hạm Liêu Ninh. Trong số 5 chiếc được dự trù, hiện chỉ có 2 chiếc đang được đóng. Trong khi đó, Hải quân Hoa Kỳ đang có đến hơn một chục hàng không mẫu hạm, trong đó có chiếc Carl Vinson hiện đang thăm Đà Nẵng. Khi hàng không mẫu hạm Liêu Ninh đi ngang qua eo biển Miyako lần đầu tiên vào năm 2016, sự kiện này đã được xem như là một bước đi ngàn dặm đối với Trung Quốc, vì như vậy coi như Bắc Kinh đã chọc thủng được cái gọi là chuỗi đảo đầu tiên, bao gồm những đồng minh thân thiết của Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc. Thế nhưng hiện giờ Mỹ và các đồng minh vẫn có thể nắm được đường đi nước bước của các chiến hạm Trung Quốc, cho tới khi nào mà Bắc Kinh có các căn cứ hải quân ở nước ngoài để đặt một phần hạm đội của họ ở nơi khác. Trong khi đó, hạm đội của Mỹ có thể rời khỏi căn cứ ở San Diego mà không bị phát hiện và sau đó có thể mất dấu trong vùng Thái Bình Dương mênh mông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Minh Anh. Sau đó là tạp chí Kinh tế nói về việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm. Chẳng bên nào có lợi, Thanh Hà thực hiện. Cuối cùng là phần phát lại tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự của Thanh Phương nói về quan hệ Việt-Mỹ qua chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Carl Vinson. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI với những nhận định của báo chí quốc tế về chuyến thăm Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm Mỹ USS Carl Vinson.
Chuyến ghé cảng Đà Nẵng mang tính lịch sử của tàu sân bay Mỹ Carl Vinson bắn đi một tín hiệu mạnh mẽ tới Trung Quốc. Nhưng quan hệ chiến lược Mỹ-Việt vẫn còn mang tính tượng trưng hơn là thực chất. Trên đây là nhận định của giáo sư Haydarian, chuyên gia về địa chính trị châu Á, trong một bài phân tích công bố ngày hôm qua, 5 tháng 3, trên báo mạng Asia Times tại Hồng Kông. Đối với giáo sư Haydarian, hàng không mẫu hạm Mỹ Carl Vinson cùng hai tàu chiến lớn khác ghé Đà Nẵng ngày 5 tháng 3 trong một chuyến thăm hữu nghị 5 ngày, báo hiệu sự xuất hiện của một liên minh ít ai ngờ tới giữa Washington và Hà Nội. Đây là lần đầu tiên trong hơn 4 thập kỷ mà Mỹ cho triển khai một nhóm tàu sân bay đến Việt Nam, đánh dấu sự hiện diện quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ bên bờ biển Việt Nam từ năm 1975.
Trong chiến lược an ninh quốc gia Mỹ công bố tháng 12 năm 2017, chính quyền Donald Trump đã xác định Việt Nam là một đối tác hợp tác trên biển, nêu bật vai trò của Hà Nội đang vươn lên thành một tác nhân chủ chốt trong việc gìn giữ trật tự hiện có trong vùng biển Đông Á.
Daniel Grittenbrink, tân đại sứ Mỹ tại Việt Nam, tuyên bố, chuyến thăm đánh dấu cột mốc cực kỳ quan trọng trong quan hệ song phương Mỹ-Việt và thể hiện hậu thuẫn của Hoa Kỳ cho một nước Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, vân vân hết lời dẫn. Theo giáo sư Haydarian, nhân tố trung tâm thúc đẩy đà sưởi ấm quan hệ nhanh chóng giữa hai nước cựu thù là sự trỗi dậy của Trung Quốc, nhất là sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của họ trên Biển Đông, đe dọa chủ quyền và lợi ích trên biển của Việt Nam, cũng như quyền bá chủ hải quân của Mỹ ở châu Á. Vào lúc các đồng minh khu vực truyền thống của Hoa Kỳ như Thái Lan và Philippines đang càng lúc càng có một chính sách đối ngoại thân Bắc Kinh, thì Washington đã phải cấp tốc đi tìm những đối tác chiến lược mới và đáng tin cậy hơn ở Đông Nam Á. Với quyết tâm bảo vệ các tuyên bố chủ quyền của mình ở Biển Đông, Hà Nội đã nổi lên thành một quốc gia đi đầu, nếu không nói là duy nhất, chống lại chính sách quyết đoán trên biển của Trung Quốc. Tuy nhiên, không có gì bảo đảm là chuyến thăm mang tính biểu tượng rất cao của chiến Carl Vinson sẽ sớm dẫn đến một liên minh quân sự thực thụ nhằm chống lại Trung Quốc.
Trong những năm gần đây, Việt Nam luôn luôn đi đầu trong các nỗ lực ngoại giao đa phương, nhất là trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, để chỉ trích các hoạt động cải tạo, bồi đắp rầm rộ của Trung Quốc trên các thực thể đang tranh chấp ở Biển Đông.
Giáo sư Haydarian nêu bật, để đối phó với việc Trung Quốc quân sự hóa nhanh chóng các hòn đảo nhân tạo, thì Việt Nam cũng đã bắt tay vào các hoạt động bồi đắp và cải tạo với quy mô hạn chế trên các thực thể mình kiểm soát, cũng như triển khai các hệ thống vũ khí, trong đó có các loại pháo có hệ thống dẫn đường trên một số hòn đảo ở Trường Sa. Trên phạm vi rộng hơn, thì Việt Nam đã nhanh chóng tăng cường năng lực hải quân của mình, bao gồm việc mua tàu ngầm từ Nga và phát triển cơ sở hải quân tại cảng chiến lược Cam Ranh. Việt Nam cũng đã mở cửa các mỏ khí đốt tự nhiên khác nhau trong vùng đặc quyền kinh tế của mình cho các công ty của Nga và Ấn Độ, bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Mục tiêu của Hà Nội là thông qua cách thức đó lôi kéo được các cường quốc khác vào việc bảo vệ tài nguyên và tuyên bố chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Ông Haydarian còn ghi nhận là trên bình diện học thuyết an ninh quốc gia, thì nước Việt Nam độc lập đã áp dụng chính sách 3-0, bao gồm việc không dựa vào một khối quyền lực nào để chống lại một khối quyền lực khác, không đón nhận bất kỳ căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình, và không liên minh quân sự và lệ thuộc vào bất kỳ một thế lực nào ở bên ngoài. Tuy nhiên, trong một động thái kinh điển về đa dạng hóa chiến lược, thì Hà Nội đã vươn tới các cường quốc khu vực như Nga, Ấn Độ và Nhật Bản nhằm tăng cường năng lực phòng thủ và giám sát trên biển. Do đó, Hà Nội đã phát triển được một không gian chiến lược cũng như một năng lực răn đe tối thiểu chống lại các ý đồ của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam.
Tuy nhiên, Việt Nam vẫn cảm thấy bất an và lo ngại trước khả năng bị cô lập về mặt chiến lược. Nỗi quan ngại này bắt nguồn từ sức mạnh quân sự và ảnh hưởng kinh tế ngày càng gia tăng của Trung Quốc trong khu vực, cũng như chính sách chạy theo Trung Quốc ngày càng rõ của các nước đang có tranh chấp Biển Đông khác, như Philippines dưới thời Tổng thống thân Trung Quốc Rodrigo Duterte chẳng hạn.
Ông Hedayan nêu một ví dụ, trong khối ASEAN, Việt Nam thường thấy mình là tiếng nói duy nhất chống lại các hành động quyết đoán trên biển của Trung Quốc, trong lúc phần còn lại của khu vực thì lại chủ trương thỏa hiệp về mặt chiến lược và tiếp tục làm ăn kinh tế với cường quốc châu Á. Bằng cách vươn tới Hoa Kỳ thì Việt Nam hy vọng sẽ có thêm sức mạnh trong việc chống lại Trung Quốc. Chiến lược đó tuy nhiên không chỉ có nguy cơ bị phản tác dụng vì có khả năng kích động Trung Quốc hành động hung hăng hơn, mà lại còn phải đối mặt với những hạn chế to lớn mang tính chất cơ cấu. Ý muốn của Việt Nam là ngăn chặn các tham vọng trên biển của Trung Quốc, nhưng Hà Nội cũng rất dễ bị Bắc Kinh trả đũa về kinh tế và quân sự. Việt Nam có đường biên giới rất dài trên biển và trên bộ, không chỉ với Trung Quốc, mà còn cả với các nước láng giềng đi theo Trung Quốc như Campuchia. Trong khi đó, thì Quốc hội Hoa Kỳ cũng dè dặt trong vấn đề phê duyệt việc bán vũ khí tiên tiến cho Việt Nam, vốn liên tục bị cáo buộc là vi phạm nhân quyền một cách rộng rãi. Cho đến nay, thì không có thỏa thuận vũ khí quan trọng nào được đặt lên bàn đàm phán. Hơn nữa, còn có mối quan ngại về quyết tâm thực thụ và phương tiện mà Mỹ huy động vào việc chống Trung Quốc khi xảy ra chuyện. Ông Hedayan đi đến kết luận, rốt cuộc, Hà Nội rất sợ khả năng bị bỏ rơi về mặt chiến lược nếu liên minh rõ ràng hơn với Mỹ và các cường quốc có cùng quan điểm. Do vậy, rất khó mà nghĩ rằng mối quan hệ hợp tác đầy hứa hẹn hiện nay sẽ trở thành một liên minh toàn diện chống lại Trung Quốc.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Je marche tout seul le long de la ligne de chemin de fer. Dans ma tête y a pas d'affaire. Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête y a rien à faire. Je suis mal en campagne et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Près une fumée, je me retrouve avec mal au cœur. J'ai vomi tout mon 4 heures. Faites nuit folle avec les gens qui ont du bol. Maintenant je fais du music-hall. Je suis mal à la scène et mal en ville. Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trước khi bắt đầu phần thứ hai của chương trình, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Hai nước Triều Tiên sẽ họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4. Báo chí Trung Quốc biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng. Tại Ý, phe cực hữu đòi quyền thành lập chính phủ mới. Chủ đề một mối nghe một sự kiện: Trung Quốc cố bành trướng thế lực quân sự ở nước ngoài nhưng chưa bắt kịp Mỹ. Mở đầu phần thứ hai của chương trình hôm nay là một điểm báo do Minh Anh phụ trách.
Điểm báo.
Chủ đề chính trên trang nhất các báo Pháp ngày hôm nay là gì?
Thưa quý vị thính giả, đương nhiên là kết quả bầu cử quốc hội tại Ý phải là chủ đề chính trên các báo Pháp ngày hôm nay. Việc các đảng dân túy theo xu hướng chống hệ thống về đầu cuộc bầu cử như phong trào năm sao hay như đảng cực hữu Liên đoàn phương Bắc đã khiến cho Liên hiệp châu Âu lo ngại. Thêm vào đó thì chính trường Ý càng trở nên bất định do việc những đảng này tuy về đầu nhưng lại không có được đa số tuyệt đối như yêu cầu để có thể điều hành đất nước. Với Le Monde, đây là một tai biến bầu cử tại Ý. Le Figaro thì cho rằng các đảng chống hệ thống tạo cú sốc tại Ý. L'Echo thì nói đến thắng lợi của phe dân túy làm cho nước Ý khó điều hành. Còn Libération vẽ chân dung của ông Matteo Salvini, người Ý làm rúng động Liên hiệp châu Âu. Và cũng nhân dịp này, La Croix có lời báo động, châu Âu trong tình trạng khẩn cấp.
Đối với các báo Pháp, kết quả bầu cử này là thật sự đáng lo ngại cho châu Âu hay không?
Một quan điểm được hầu hết các nhật báo đồng chia sẻ, bài xã luận của Le Monde tổng kết hai cuộc bầu cử tại Đức và Ý đưa ra nhận định, Roma, Berlin, tương lai châu Âu bị treo lửng. Theo nhật báo, các cuộc bầu cử này báo trước những hậu quả nghiêm trọng đối với khu vực đồng euro nói riêng và Liên hiệp châu Âu nói chung mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron muốn thúc đẩy cải tổ. Tại Đức, việc đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo của Thủ tướng Angela Merkel liên minh được với đảng Xã hội Dân Chủ giúp cho Đức thoát khỏi khủng hoảng chính trị, không phải tổ chức bầu cử lại. Le Monde đặt câu hỏi, bà Merkel sẽ tiếp tục làm Thủ tướng, nhiệm kỳ thứ tư, nhưng để làm gì? Bởi vì với liên minh này, Đức khó có thể đóng góp vào việc thúc đẩy cải tổ, xây dựng châu Âu. Bộ trưởng Tài chính Đức tương lai, ông Olaf Scholz, thuộc Đảng Xã hội Dân Chủ, tìm mọi cách trấn an rằng ông sẽ tiếp tục chính sách của cựu Bộ trưởng Wolfgang Schäuble, người nổi tiếng cứng rắn bảo vệ chính sách thắt lưng buộc bụng trong Liên hiệp châu Âu. Còn Bộ trưởng Nội vụ tương lai, ông Horst Seehofer, thuộc Liên minh Xã hội Thiên Chúa Giáo Bayern, bảo thủ, có nhiều cơ hội khi nắm quyền để áp dụng chính sách hạn chế nhập cư. Trong tình cảnh như vậy, bà Merkel sẽ làm được gì? Còn tại Ý, kết quả cuộc bầu cử ngày 4 tháng 3 vừa qua cho thấy rõ một sự thật phũ phàng. Các đảng hoài nghi châu Âu về đầu, trong khi đó đảng Dân Chủ của cựu Thủ tướng Matteo Renzi có xu hướng ủng hộ châu Âu thì chỉ thu được có 18,9% số phiếu. Đối với Le Monde, đó là cảnh quan quen thuộc đáng buồn. Năm 2017, nước Pháp thoát khỏi thảm họa tương tự là nhờ vào cơ chế bầu cử hai vòng. Năm 2016, nước Mỹ bầu Donald Trump làm tổng thống, chỉ 5 tháng sau khi dân Anh bỏ phiếu ủng hộ Brexit. Nước Ý trong cuộc bầu cử ngày Chủ nhật vừa qua không muốn ra khỏi Liên hiệp châu Âu, nhưng sẽ làm mọi cách để ngăn cản châu Âu tiến về phía trước. Nói tóm lại là với kết quả bầu cử này, phản ảnh rõ thái độ phẫn nộ của người dân Ý đối với các chính đảng truyền thống, cũng như là với Liên hiệp châu Âu trên các vấn đề kinh tế và di dân. Vì vậy mà bài xã luận của Le Figaro mới có tựa đề là Tutti a casa, có nghĩa là ở nhà tất, ý muốn ám chỉ từ đảng cánh hữu của ông Berlusconi cho đến đảng Dân Chủ Ý.
L'Echo không ngại nói thẳng là thảm hại Ý châu Âu bị đánh thẳng vào tim, vì sao lại như vậy?
Quả thật, tình hình kinh tế và nợ công được cải thiện chưa đủ để thuyết phục người dân Ý do tỷ lệ thất nghiệp vẫn còn cao, cũng như chưa thể giúp xóa nhòa những vết hằn để lại từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Thắng lợi của phe dân túy trên thực tế cho thấy rõ sự việc không chỉ giới hạn trong vấn đề kinh tế.
Về thời sự châu Á thì có điểm gì đáng quan tâm hay không?
Le Monde, Le Figaro, L'Echo quan tâm nhiều đến tình hình chính trị, kinh tế của Trung Quốc, nhưng đáng chú ý nhất là bài viết của tờ Le Monde nói về sự khó chịu trong xã hội Trung Quốc về nhiệm kỳ suốt đời của ông Tập Cận Bình. Trong 10 ngày họp, bắt đầu từ hôm qua, Quốc hội Trung Quốc sẽ thông qua một loạt các sửa đổi bổ sung hiến pháp mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố ngày 25 tháng 2. Trong đó có đề nghị xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ đối với chức vụ chủ tịch nước. Theo báo Le Monde, đề nghị sửa đổi này tất nhiên là sẽ được Quốc hội Trung Quốc thông qua, nhưng gây ra một sự khó chịu có thể cảm nhận thấy rõ trong mọi tầng lớp xã hội Trung Quốc và ở nước ngoài.
Do bị kiểm duyệt nên những cuộc tranh luận công khai về đề tài tế nhị này là không có.
Không hẳn là vậy, bởi vì tranh luận công khai đương nhiên là không thể, nhưng các cuộc tranh luận trong khuôn khổ gia đình, bạn bè không chính thức lại rất sôi nổi. Báo Le Monde trích dẫn phát biểu của một nữ đảng viên trẻ làm việc trong ngành giáo dục xin ẩn danh kể lại. Xin trích, việc sửa đổi hiến pháp, xóa bỏ giới hạn hai nhiệm kỳ chủ tịch nước là một cú sốc lớn. Bạn bè của cô đều nói đến việc này. Một người nói rằng đảng đã có những quy định riêng để điều chỉnh quyền lực trong nội bộ. Đã chỉ có một đảng lãnh đạo, giờ đây lại có một chủ tịch không nghỉ hưu. Người ta luôn luôn nói rằng các nhân viên phải tuân thủ quy định, nhưng các ông chủ, giới lãnh đạo lại có thể thay đổi luật lệ theo ý muốn của họ. Vậy đây là điều đang diễn ra. Ngay tờ Minh Báo ở Hồng Kông, vốn thường có lập trường, thân Bắc Kinh cũng tỏ ra nghi ngờ về nhiệm kỳ chủ tịch nước suốt đời. Xã luận ngày 27 tháng 2 của tờ báo viết.
Từ nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc phải trả lời câu hỏi, làm thế nào để bảo đảm sự ổn định trong quá trình chuyển giao quyền lực sau khi việc sửa đổi hiến pháp được thông qua, xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ đối với chức chủ tịch nước.
Cũng nhân sự kiện này, Bắc Kinh tiếp tục tỏ thái độ cứng rắn với Đài Bắc.
Đây chính là nhận định của tờ Le Figaro. Trong bài diễn văn khai mạc khóa họp Quốc hội thường niên, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã có những lời cảnh báo mạnh mẽ nhắm đến Đài Loan. Ông nói,
Bắc Kinh kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ và sẽ không bao giờ dung thứ cho bất kỳ mưu toan hay hành động ly khai nào.
Nhật báo trích nhận định của ông Jean-Pierre Cabeston, chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc tại trường Đại học Hồng Kông cho rằng, ông Tập Cận Bình trong đầu luôn nghĩ đến việc hợp nhất Đài Loan bằng cách này hay cách khác, do đó Bắc Kinh sẽ tìm mọi cách gia tăng áp lực tâm lý lên hòn đảo tự trị này.
Có phải nhân dịp này Bắc Kinh thông báo tăng ngân sách quốc phòng hay không?
Chính xác, lấy cớ bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, kể cả những vùng lãnh thổ có tranh chấp, bị Bắc Kinh biến thành tiền đồ quân sự trên Biển Đông, Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày hôm qua thông báo tăng ngân sách quốc phòng lên mức 8,1%, tức đạt mức 175 tỷ đô la, tăng 7% so với năm 2017. Theo Le Figaro, thì nền kinh tế thứ hai thế giới đang tìm cách hiện đại hóa quân đội để bắt kịp Hoa Kỳ.
Báo chí Pháp có quan tâm đến cuộc đối thoại liên triều đầu tiên kể từ năm 2007 này hay không?
Báo Le Figaro cho rằng Kim Jong-un đang ve vãn Hàn Quốc. Nhật báo trích phân tích của giáo sư Narushige Nishichita thuộc National Railway Institute for Policy Study tại Tokyo có nhận định như sau.
Kim Jong-un sẽ tiếp tục tán tỉnh Hàn Quốc cho tới khi nào họ không thể nói không thì thôi. Nhưng mục đích của ông ấy là thương lượng trực tiếp với Hoa Kỳ. Tất cả những điều này đã được lên kế hoạch từ lâu.
Tổng thống Hàn Quốc cũng cho thấy rõ quyết tâm nối lại đàm phán liên triều, và điều này được thể hiện rõ qua việc cử ông Chung Eun-yeon, một nhà trung gian đàm phán, và ông Suk-hun, lãnh đạo ngành tình báo Hàn Quốc, dẫn đầu phái đoàn thương thuyết của Seoul đến Bình Nhưỡng. Mục đích là làm thế nào tìm được một điểm đồng thuận tối thiểu giữa người hàng xóm thích khuấy động và đồng minh tốt nhất. Và trong một chừng mực nào đó, thì Seoul hy vọng giảm thiểu tối đa các rủi ro trượt đà nhằm duy trì ngọn đuốc đối thoại mong manh còn thắp sáng đến được chừng nào hay chừng nấy.
Hiểu rằng khả năng đối thoại Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ là có thể xảy ra hay không?
Về điểm này, các chuyên gia đều tỏ ra dè dặt. Các tín hiệu đưa ra cho thấy là cuộc đối thoại giữa hai bên chẳng khác gì giữa những người điếc. Bình Nhưỡng và Washington đều khăng khăng giữ vững lập trường. Một bên thì cho rằng không cầu cạnh xin xỏ đàm phán với ai, và bên kia thì bám giữ lấy điều kiện tiên quyết là phải giải trừ vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vẫn theo chuyên gia Narushige Michishita, ông tỏ ra có chút lạc quan khi nghĩ rằng cuộc đối thoại giữa những người điếc này sẽ cho phép hạ nhiệt căng thẳng và thăm dò đối thủ.
Chúng ta đang bước vào giai đoạn tiền thương thuyết. Trong suốt giai đoạn này, mỗi bên đều cố ra vẻ không quan tâm.
Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi tạp chí Kinh tế với chủ đề Mỹ tăng thuế nhập khẩu thép và nhôm, chẳng bên nào có lợi, tạp chí do Thanh Hà thực hiện.
Tạp chí Kinh tế.
Liệu rằng trong một vài tuần lễ nữa, nhôm của Việt Nam bán sang thị trường Mỹ có bị đánh thuế hay không? Trước mắt chỉ có Nhà Trắng mới có thể trả lời câu hỏi ấy. Hoa Kỳ muốn gì khi khơi mào cuộc chiến nhôm và thép? Ai là mục tiêu tấn công của Donald Trump? Đánh thuế nhập khẩu đến 25% vào thép và 10% vào nhôm có lợi hay không cho kinh tế của bản thân Hoa Kỳ. Trên nguyên tắc, vào ngày 7 tháng 3, Tổng thống Trump chính thức ban hành sắc lệnh tăng thuế đánh vào hai mặt hàng nói trên. Thế nhưng từ 10 ngày qua thì hồ sơ này đã bắt cả thế giới phải quan tâm và kéo theo đó là những phản ứng gay gắt từ tất cả các đối tác thương mại của Hoa Kỳ. Không riêng gì lĩnh vực ngoại giao mà cả chính sách thương mại của chính quyền Trump cũng là một ẩn số. Trong hậu trường Nhà Trắng, thì dàn cố vấn của ông Trump đang bị chia rẽ sâu rộng. Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, một người làm nên sự nghiệp nhờ các lò máy thép, thì chủ trương là cần phải tăng thuế nhập khẩu để bảo vệ công ăn việc làm cho công nhân Mỹ, bảo vệ ngành luyện kim của Hoa Kỳ. Phía bên kia là phe chủ trương một mô hình kinh tế mở rộng. Đứng đầu trong số đó là cố vấn an ninh Gary Cole hay là Bộ trưởng Quốc phòng tướng James Mattis. Theo nhiều nguồn tin thông thạo, thì ông Gary Cole đã dọa sẽ từ chức trong trường hợp mà Tổng thống Trump đi đến cùng khơi mào một cuộc chiến thương mại. Nhìn kỹ hơn vào hai lĩnh vực thép và nhôm, thì hàng nhập bảo đảm 1/3 nhu cầu tiêu thụ thép của cả nước Mỹ, 28% khả năng cung ứng còn được chôn vùi. Với thị trường nhôm thì Mỹ nhập đến 90% để bảo đảm cho guồng máy sản xuất của mình, thế nhưng vẫn còn 60% những quặng mỏ chưa được khai thác. Bốn nguồn cung cấp thép quan trọng nhất của Hoa Kỳ là Canada, Brazil, Hàn Quốc và Mexico. Trung Quốc bị bỏ lại rất xa ở phía sau, chỉ bảo đảm có 2% thép cho ông Consum mà thôi. Nói một cách khác, đánh thuế 25% vào thép bán sang thị trường Mỹ không ảnh hưởng gì tới Trung Quốc, trong lúc mà hai đồng minh sát cạnh của Mỹ là Canada và Mexico thì lãnh đủ bởi hai quốc gia này theo thứ tự cung cấp đến 16% và 13% thép nhập sang Hoa Kỳ. Với nhôm thì Canada cũng là nguồn cung cấp quan trọng nhất đứng trước cả Nga lẫn Trung Quốc. Câu hỏi đặt ra ở đây là Donald Trump thực sự đang muốn gì? Tại sao Nhà Trắng lại tung ra đòn chiến tranh nhôm và thép vào thời điểm này? Và thuần túy về mặt kinh tế mà nói, thì lập luận bảo vệ công ăn việc làm cho người dân Mỹ, bảo vệ ngành luyện kim của Hoa Kỳ có giá trị đến mức độ nào? Trả lời trên đài RFI Pháp ngữ, chuyên gia kinh tế Lionel Fontagny giảng dạy tại trường École d'économie de Paris lần lượt trả lời các câu hỏi trên. Trước hết, ông Lionel Fontagny nói về mục tiêu của chính quyền Washington và lập luận bảo vệ mảng công nghệ nhôm và thép.
Vâng, đúng là Mỹ có ý đồ bảo vệ nền công nghiệp trong hai lĩnh vực thép và nhôm, nhưng bên cạnh đó còn có yếu tố chính trị. Thực ra, ngay từ tháng 4 năm ngoái, Tổng thống Trump đã yêu cầu chính phủ mở cuộc điều tra để xem rằng nhập khẩu thép và nhôm có đe dọa tới an ninh của Hoa Kỳ hay không. Căn cứ vào báo cáo gần đây của Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross, Nhà Trắng mới quyết định tăng biên độ đánh thuế đối với nhôm và thép nhập sang thị trường Mỹ.
Vậy thì các biện pháp đó có hiệu quả về mặt kinh tế hay không?
Nếu
chúng ta chỉ đơn thuần nhìn vào hai lĩnh vực là nhôm và thép, thì rõ ràng là kim ngạch nhập khẩu sẽ giảm. Điều đó có nghĩa là để tiếp tục đáp ứng nhu cầu của thị trường, các nhà máy của Mỹ phải tăng mức sản xuất. Việc này không dễ làm bởi hai lý do. Thứ nhất là ngành công nghiệp nhôm và thép đòi hỏi rất nhiều vốn đầu tư, muốn rất nhiều vốn nhưng lại sử dụng ít nhân công. Điều đó có nghĩa là việc Mỹ áp dụng các biện pháp bảo hộ, nâng hàng rào thuế quan để dành ưu tiên cho nhôm và thép sản xuất tại Hoa Kỳ sẽ không tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người lao động ở Mỹ. Lý do thứ hai là khu vực sản xuất cần rất nhiều nhôm và thép, ngừng nhập hàng từ nước ngoài không có nghĩa là cỗ máy sản xuất thép và nhôm của Hoa Kỳ được khởi động ngay lập tức. Vậy câu hỏi đặt ra là liệu chính quyền Trump có thể vì muốn bảo vệ quyền lợi cho một số ít các tập đoàn thép và nhôm, cho một số ít người lao động làm việc trong hai lĩnh vực này mà để phương hại đến toàn bộ cỗ máy sản xuất của nước Mỹ hay không? Công nghệ sản xuất xe hơi, khu vực cầu đường, các tập đoàn sản xuất trang thiết bị quân sự của Hoa Kỳ là những lĩnh vực sẽ bị thiệt hại trước hết. Trong khi chính Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố đây là những lĩnh vực cần được chính phủ hỗ trợ để phát triển mạnh hơn. Một bằng chứng khác cho thấy biện pháp bảo hộ của chính quyền Trump là phản tác dụng về mặt kinh tế, đó là ngay sau khi Nhà Trắng thông báo đánh thuế vào thép và nhôm, thì lập tức chỉ số Dow Jones mất giá. Sau cùng,
đợt gần đây nhất mà Hoa Kỳ tăng thuế đánh vào thép dưới chính quyền của Tổng thống George W. Bush từ tháng 3 năm 2002 cho đến tháng 12 năm 2003, thì đã có tới 200.000 người lao động ở Mỹ mất việc. Do vậy, theo tôi, biện pháp bảo hộ thép sẽ dẫn tới những hậu quả tai hại với tăng trưởng và thị trường lao động ở Hoa Kỳ. Nhưng Tổng thống Donald Trump hoàn toàn không nhắc tới điều đó trong cuộc họp báo hồi tuần trước. Thuần về kinh tế mà nói, thì đây là biện pháp bất lợi cho nước Mỹ. Hơn nữa, như chúng ta biết, ở hậu trường, các cố vấn của Tổng thống Trump đã khuyên ông nên tránh sử dụng lá bài này. Chính các dân biểu bên Đảng Cộng Hòa cũng không hưởng ứng. Nhưng về mặt chính trị, thì Tổng thống Mỹ muốn chứng minh với cử tri rằng ông là người bảo vệ các nền công nghiệp đang gặp khó khăn.
Bản thân các doanh nghiệp Mỹ, từ công nghiệp xe hơi cho đến các tập đoàn sản xuất lon bia và nước ngọt, từ hãng máy bay Boeing cho đến tập đoàn sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ là Lockheed Martin, đều đang tính tới những phương án để đối phó một khi mà Mỹ thực sự tăng thuế nhập khẩu đánh vào thép và nhôm. Trong những ngày qua, số này đã tỏ ra khá kín tiếng về cái quyết định của Nhà Trắng, và ở hậu trường thì họ đang vận động với hy vọng là làm nhà tỷ phú Donald Trump thay đổi ý kiến. Chỉ số chứng khoán ở Mỹ cũng như là nhiều nơi trên thế giới đã tuột dốc. Liệu đây có phải là hiệu ứng lâu dài?
Tout d'abord, un impact sur les marchés de l'acier,
là tập đoàn nhôm và thép bị mất giá trên các sàn chứng khoán. Mỹ là thị trường mua vào lớn nhất hai nguyên liệu này. Đừng quên rằng Trung Quốc sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều, bởi vì Trung Quốc không phải là nguồn cung cấp nhôm và thép quan trọng của Mỹ. Canada, Brazil, Liên hiệp châu Âu và Nhật Bản mới là những quốc gia bị thiệt hại hơn cả. Thêm một vị trí nữa, ở đây là chính quyền Trump muốn tấn công vào Canada, một đồng minh và cũng là một đối tác thương mại quan trọng của nước Mỹ. Ngoài ra, biện pháp bảo hộ này sẽ tác động mạnh đến định chế đa quốc gia, cụ thể là Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Trong trường hợp mà các nước bị phương hại đâm đơn kiện Mỹ và họ thắng kiện, thì chính quyền Trump sẽ viện cớ này để tẩy chay WTO. Còn nếu như bàn thắng nghiêng về phía Hoa Kỳ, thì rõ ràng là Tổ chức Thương mại Thế giới tỏ ra vô dụng. Sau cùng, nếu như Hoa Kỳ không bị kiện trước cơ chế đa quốc gia này, thì cũng có nghĩa là không chỉ có Mỹ, mà tất cả mọi thành viên của WTO đều có thể viện lẽ để áp dụng các biện pháp bảo hộ.
Xin một câu hỏi cuối cùng, liệu chúng ta có đang đứng trước đe dọa nổ ra một cuộc chiến thương mại hay không, thưa ông Lionel Fontanier?
Alors c'est tout l'enjeu. En réalité, la Chine n'est pas trop touchée et la Chine devrait rester
trên thực tế do Trung Quốc ít bị ảnh hưởng nên Bắc Kinh sẽ thận trọng hay phản ứng một cách chừng mực. Biện pháp bảo hộ của chính quyền Trump gây thiệt hại hơn cả cho Liên hiệp châu Âu. Các nhà sản xuất châu Âu bị thiệt hại tới hai lần. Vì vậy, một là họ sẽ phải giảm lượng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và hai là sẽ phải tìm cách giải quyết hàng tồn kho. Trong mọi giả thuyết, Liên hiệp châu Âu phải nhanh chóng tìm ra những biện pháp để trả đũa và tự bảo vệ ngành công nghiệp sản xuất nhôm và thép của các nước thành viên.
RFI xin thành thật cảm ơn chuyên gia kinh tế Lionel Fontanier giảng dạy tại Trường Kinh tế Paris vào lúc mà phái đoàn của Mỹ, Canada, Mexico kết thúc vòng đàm phán thứ bảy về một thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ mới để thay thế cho NAFTA đang hiện hành. Thì trên Twitter ngày 5 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump viết: Mỹ sẽ chỉ rút lại thuế đánh vào thép và nhôm nếu như đạt được một thỏa thuận tự do mậu dịch NAFTA mới.
Khép lại chương trình là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề quan hệ Việt-Mỹ qua chuyến thăm của tàu sân bay US Carl Vinson, tạp chí do Thanh Phương biên soạn, phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Từ ngày 5 đến 9 tháng 3, 2018, lần đầu tiên một hàng không mẫu hạm của Mỹ, chiếc USS Carl Vinson ghé thăm một cảng của Việt Nam. Một dấu hiệu mới cho thấy quan hệ giữa hai nước cù thù tiếp tục được thắt chặt thêm hơn 4 thập niên sau khi kết thúc chiến tranh Việt Nam. Chuyến ghé cảng Đà Nẵng của chiếc Carl Vinson là một chuyến viếng thăm lịch sử, bởi vì cho tới nay chưa bao giờ có một hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cập bến Việt Nam. Trước khi thăm cảng Đà Nẵng, trong tháng 2, chiếc Carl Vinson đã ghé vịnh Manila của Philippines trong 5 ngày. Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên đến Philippines của một hàng không mẫu hạm Mỹ kể từ năm 2014, tức là kể từ khi Trung Quốc bắt đầu xây dựng các đảo nhân tạo tại những khu vực đang tranh chấp ở Biển Đông và quân sự hóa các đảo này. việc triển khai chiếc hàng không mẫu hạm này đến hai quốc gia đang có tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Trung Quốc thể hiện những ưu tiên an ninh mới của chính quyền Donald Trump nhằm đối lại với thế lực ngày càng mạnh của Trung Quốc, cũng như nhằm tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ tại vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương, đặc biệt là tại vùng Biển Đông. Nếu như chuyến viếng thăm của chiếc cạc Vinson đến Vịnh Manila được xem như là biểu hiện bình thường của Liên minh quân sự Mỹ-Philippines, thì chuyến ghé cảng Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm này là một dấu hiệu mới cho thấy quan hệ quân sự giữa Washington và Hà Nội tiếp tục được thắt chặt. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 26 tháng 2 vừa qua, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore, nêu lên ý nghĩa chuyến viếng thăm này của chiếc cạc Vinson.
Chuyến viếng thăm cảng Đà Nẵng của hàng không mẫu hạm Carl Vinson lần này thì nó là một chỉ dấu nữa cho thấy quan hệ quốc phòng Việt-Mỹ đang phát triển rất là mạnh mẽ. Và cái chuyến viếng thăm lần này thì nó có ý nghĩa biểu tượng rất là quan trọng cho thấy cái sự tin tưởng lẫn nhau ngày càng gia tăng giữa hai bên. Trong cái lĩnh vực quốc phòng, như chúng ta còn nhớ thì năm 2009 và 2010 thì các hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ cũng đã neo ở ngoài khơi Việt Nam và các quan chức Việt Nam lúc đó thì đã phải máy bay trực thăng để ra các cái tàu này để viếng thăm. Nhưng mà Carl Vinson lần này thì đã cập cả Đà Nẵng và như vậy đúng theo nghĩa đen thì đúng là đã có một sự xích lại gần nhau đáng kể giữa hai bên và cho thấy cái sự tin cậy càng ngày càng lớn giữa hai trụ thù trong chiến tranh lạnh. Trong cái chuyến đi lần này thì chúng ta thấy hai bên sẽ có các cái trao đổi khác nữa chứ không chỉ là các cái ý nghĩa biểu tượng mà tôi vừa đề cập tới và có thể có những cái bước đi tiếp theo nhằm làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ quốc phòng giữa hai bên, trong đấy có cả việc Việt Nam có thể sẽ mua sắm các cái trang thiết bị quân sự hay là các cái vũ khí từ phía Hoa Kỳ. Thì như chúng ta đã thấy, cái quan hệ quân sự Việt Mỹ đặc biệt phát triển kể từ năm 2011 khi mà hai bên ký một cái bản ghi nhớ về phát triển hợp tác quân sự và sau đấy bổ sung thêm một số các cái tuyên bố khác như là tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng chẳng hạn. Thì một trong những cái động lực đã giúp thúc đẩy quan hệ quân sự giữa hai bên trong một thời gian qua đấy là mối quan tâm chung của hai nước về mặt chiến lược, đặc biệt là trong bối cảnh Trung Quốc đang trỗi dậy, đe dọa các cái lợi ích của cả hai bên. Và theo tôi hiểu thì đây có lẽ là một trong những cái động lực lớn nhất làm cho hai bên có các cái bước đi mạnh dạn hơn nhằm phát triển quan hệ quốc phòng. Và chuyến thăm lần này của tàu hàng không mẫu hạm Carl Vinson là một biểu tượng cho thấy cái xu hướng này càng ngày càng vững chắc.
Hiện giờ thì Việt Nam sẽ không đi đến việc thiết lập một liên minh quân sự với Mỹ giống như là Philippines, nhưng Hà Nội có thể trông chờ những gì từ việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc phòng với Washington, ông Lê Hồng Hiệp trả lời.
Trước tiên cũng cần phải nhấn mạnh là trong cái quan hệ hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước khác, trong đấy có quả Hoa Kỳ thì Việt Nam luôn nhấn mạnh cái nguyên tắc 3-0, tức là không có liên minh quân sự với nước khác, không có căn cứ quân sự của nước khác trên lãnh thổ Việt Nam và cũng không lợi dụng quan hệ của Việt Nam với một nước để mà chống lại nước thứ ba. Thì theo tôi trong cái thời gian tới thì cái quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong lĩnh vực quân sự cũng sẽ tuân thủ theo cái nguyên tắc 3-0 này của Việt Nam. Thì như vậy thì Việt Nam sẽ mong đợi gì từ phía Hoa Kỳ nếu như không phải là có một liên minh theo cái nghĩa đen giữa hai bên? Thì theo tôi cái ý nghĩa quan trọng nhất có lẽ là về mặt ngoại giao, về mặt chiến lược. Khi mà phát triển quan hệ quân sự với Hoa Kỳ, đặc biệt là các cái dự án có cái ý nghĩa biểu tượng hay là có cái tiếng vang lớn thì nó sẽ giúp Việt Nam nâng cao cái uy thế, cái vị thế đàm phán của mình, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc. Tại vì chúng ta thấy Hoa Kỳ hiện tại có lẽ là cái cường quốc mà đủ năng lực cũng như là đủ ý chí nhất trên thế giới để mà có thể kiềm chế cái tham vọng về mặt lãnh hải, về mặt hải quân của Trung Quốc. Thì điều này nó rất là phù hợp với lợi ích của Việt Nam. Thì bên cạnh các lợi ích về mặt chiến lược như vậy, Việt Nam cũng có thể trông chờ nhận được các cái sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Ví dụ trong thời gian qua thì Hoa Kỳ cũng đã tài trợ cho Việt Nam các trang thiết bị như là các tàu tuần tra chẳng hạn, để mà giúp Việt Nam tăng cường cái năng lực để mà thực thi các cái pháp luật trên biển chẳng hạn. Thì đấy là kết quả thứ hai, và kết quả thứ ba có lẽ là cũng ở một dạng tiềm năng đấy, Việt Nam có thể mua các cái trang thiết bị vũ khí hiện đại của Hoa Kỳ để mà giúp nâng cao cái năng lực hải quân, năng lực giám sát hàng hải của mình vân vân, để mà có thể quản lý tốt hơn các vùng biển của mình và đồng thời có thể có một cái năng lực tốt hơn để mà cân bằng lại cái sức mạnh của Trung Quốc ở trên Biển Đông.
Mặc dù Việt Nam rất muốn mở rộng quan hệ quốc phòng với Hoa Kỳ, nhưng Hà Nội hiện giờ không mấy vội vã trong việc mua vũ khí của Mỹ, mặc dù Washington đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam từ năm 2016. Việt Nam vẫn là một trong những quốc gia mua vũ khí của Nga nhiều nhất thế giới, nhưng nay Hà Nội cũng mua ngày càng nhiều vũ khí từ các nước khác như Israel hay Ấn Độ. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn của trang Sputnik của Nga vào tháng 2 vừa qua, Thiếu tướng Lê Văn Cương, một chuyên gia quân sự Việt Nam, cho biết có nhiều lý do khiến Việt Nam chưa thể mua nhiều vũ khí của Mỹ. Thứ nhất là toàn bộ các binh chủng của quân đội Việt Nam hiện đang được trang bị các loại vũ khí của Liên Xô trước đây và của Nga hiện nay. Theo tướng Lê Văn Cương, trong quân đội Việt Nam, việc sử dụng vũ khí Nga đã là một truyền thống và không dễ gì mà một sớm một chiều bỏ đi truyền thống đó. Thứ hai, tình hình kinh tế hiện nay không cho phép Việt Nam thay đổi triệt để trong việc mua sắm vũ khí và các thiết bị quốc phòng, nhất là vũ khí của Mỹ rất là đắt tiền. Tướng Cương dự báo rằng, cho dù Việt Nam đang đa dạng hóa nguồn cung cấp vũ khí Nga vẫn là thành tố chủ chốt. Vũ khí của Mỹ, theo dự báo của ông, sẽ chỉ chiếm tỷ lệ khoảng 10%. Ông Lê Hồng Hiệp cũng có nhận định tương tự, nhưng theo ông thì trước mắt, Việt Nam có thể mua một số vũ khí của Mỹ để bổ sung cho kho vũ khí hiện nay.
Thì cái việc mà mua sắm các cái trang thiết bị vũ khí từ Hoa Kỳ có thể là một trong những cái hướng đi, những cái cột mốc tiếp theo mà hai bên có thể sẽ hướng tới trong thời gian tới. Việt Nam có nhu cầu mua một số các cái loại trang thiết bị vũ khí của Hoa Kỳ để mà giảm bớt cái sự phụ thuộc vào các nguồn cung cấp vũ khí từ phía Nga, đặc biệt là trong bối cảnh mà Nga thì có quan hệ đang rất là nồng ấm với Trung Quốc. Mặt khác thì cái việc mà mua sắm các cái trang thiết bị vũ khí thì nó cũng sẽ tạo ra một cái động lực để mà thúc đẩy toàn diện hơn nữa quan hệ Việt Mỹ, và đặc biệt là có thể giành được thêm cái sự ủng hộ từ chính giới Mỹ, đặc biệt là Tổng thống Donald Trump cho cái việc phát triển quan hệ Việt Mỹ. Tại vì ông Donald Trump đã có các cái tuyên bố rằng là hai bên cần giảm các cái thâm hụt thương mại, hoặc là ông Trump cũng muốn tạo ra các công ăn việc làm thêm cho người Mỹ, thì việc Việt Nam mua sắm các cái trang thiết bị vũ khí này có thể là sẽ tạo ra được sự ủng hộ lớn hơn ở phía Washington cho cái việc phát triển quan hệ song phương. Và bản thân Việt Nam cũng muốn sử dụng các cái thương vụ vũ khí này như là một con bài mặc cả để mà thúc đẩy quan hệ song phương trong cái thời gian tới. Tuy nhiên, cũng có những cái trở ngại cho các ý định này, ví dụ là Việt Nam hiện tại thì phụ thuộc rất là nhiều vào các cái trang thiết bị vũ khí nhập khẩu từ Nga, và vì vậy nếu mà bây giờ mua các cái trang thiết bị vũ khí mới từ Hoa Kỳ thì có thể có cái vấn đề về cái sự tương thích giữa các cái nền tảng công nghệ, giữa các cái loại vũ khí với nhau, và làm sao có thể tích hợp được các cái trang thiết bị vũ khí mới nếu như Việt Nam muốn mua từ Hoa Kỳ ấy, để làm sao có thể sử dụng hiệu quả. Trở ngại thứ hai, đấy có lẽ là cái vấn đề về ngân sách, tại vì Việt Nam hiện tại thì đang gặp các cái khó khăn về ngân sách. Trong khi đó thì các cái trang thiết bị vũ khí của Hoa Kỳ thì được coi là có cái giá nó đắt hơn đáng kể so với các cái trang thiết bị vũ khí cùng loại từ phía Nga hoặc là từ các cái nguồn khác. Thì đây cũng có thể là một cái trở ngại khác mà Việt Nam có thể cần phải cân nhắc trong cái thời gian tới nếu như muốn mua các cái trang thiết bị vũ khí của Hoa Kỳ. Thì trong cái bối cảnh hiện tại thì theo tôi hiểu thì Việt Nam có thể quan tâm tới một số các cái trang thiết bị, ví dụ là các máy bay không người lái phục vụ cho các cái công tác giám sát, thu thập thông tin trên biển chẳng hạn. Thì có lẽ đây là những cái trang thiết bị mà tôi nghĩ rằng là nó có thể là phù hợp với khả năng tài chính của Việt Nam cũng như là cái nhu cầu hiện tại của Việt Nam, và nó cũng không tạo ra các cái vấn đề về cái sự tương thích giữa các cái loại vũ khí. Theo tôi hiểu thì Việt Nam và Hoa Kỳ đang thảo luận hoặc là đã có thể có những cái thỏa thuận ban đầu về việc Hoa Kỳ bán cho Việt Nam các cái máy bay không người lái như vậy. Trong thời gian tới, khi mà cái nhu cầu của hai bên trở nên gần gũi hơn và cái năng lực tài chính của Việt Nam được cải thiện, thì tôi nghĩ rằng là có thể có những cái thỏa thuận lớn hơn và có ý nghĩa thực sự đối với cái sức mạnh quốc phòng Việt Nam hơn. Và nếu những cái thỏa thuận này được triển khai thì tôi nghĩ rằng đấy cũng là sẽ là một cái vực đẩy tốt cho cái quan hệ song phương nói chung và quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ nói riêng.
RFI. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Hai nước Triều Tiên sẽ họp thượng đỉnh vào cuối tháng 4. Báo chí Trung Quốc biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng. Tại Ý, phe cực hữu đòi quyền thành lập chính phủ mới. Mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc cố bành trướng thế lực quân sự nhưng chưa bắt kịp Mỹ. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội do Tú Anh biên soạn với chủ đề Thảm sát Park Lang, giới trẻ Mỹ nhập trận chống lưu hành súng tự do. Mời quý vị đón nghe. toàn ban biên tập RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong bản tin ngày mai.
RFI.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.